Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc nói cuộc diễn tập mới đây ở Biển Đông là tìm kiếm và cứu nạn. Myanmar xác nhận ca Zika đầu tiên. Và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam khuyên phóng viên tỉnh táo khi viết về nhân quyền.
Mở đầu chương trình của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi các tin tức quốc tế và Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm 27 tháng 10 tố cáo máy bay của Không quân Nhật Bản đã dùng radar khóa mục tiêu nhắm vào máy bay quân sự của họ. Hãng tin Reuters hôm nay đưa tin Bắc Kinh còn tố cáo phi công Nhật là có hành động khiêu khích, đe dọa sự an toàn của máy bay Trung Quốc. Những lời tố cáo đó được đưa ra sau khi Nhật Bản cho biết đã triển khai máy bay khẩn cấp để bám sát và chặn chiến đấu cơ của Trung Quốc với số lần kỷ lục. Từ lâu, Trung Quốc và Nhật Bản đã đối đầu nhau trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại một quần đảo nhỏ bé, không người ở, trong biển Hoa Đông mà người Nhật gọi là Senkaku và người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Hai nền kinh tế lớn nhất của châu Á đã điều tàu bè tới tuần tiễu vùng biển này, đồng thời phái máy bay chiến đấu bay ngang qua không phận nơi này, giữa lúc có nhiều quan ngại về nguy cơ xảy ra các vụ chạm trán có thể dẫn tới xung đột. Theo một thông báo của lực lượng tự vệ Nhật Bản vào giữa tháng 10, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian nói các hoạt động của máy bay Trung Quốc ở quần đảo Điếu Ngư phù hợp với luật pháp và quy tắc quốc tế. Ông tố cáo máy bay Nhật Bản là gia tăng các phi vụ theo dõi và cản trở các hoạt động huấn luyện thường lệ của máy bay Trung Quốc. Ông Wu nói hành động của máy bay Nhật gây nguy hiểm cho máy bay và phi công Trung Quốc và ông yêu cầu Nhật Bản hãy hành xử một cách có trách nhiệm để tránh các vụ việc tương tự trong tương lai. Việc Nhật Bản tán thành phán quyết của Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trong phạm vi của cái gọi là đường lưỡi bò là bất hợp pháp đã gây phẫn nộ ở Bắc Kinh. Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa án quốc tế và lặp lại lập trường của họ là các nước không có liên quan như Hoa Kỳ và Nhật Bản không nên can thiệp vào vụ tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày thứ Năm nói, cuộc diễn tập mới đây trên Biển Đông là một cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu nạn bình thường. Cuộc diễn tập này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi một tàu khu trục Mỹ chạy ngang gần quần đảo Hoàng Sa. Các chiến hạm Trung Quốc đã cảnh cáo và yêu cầu tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực. Trung Quốc thường xuyên tập trận tại hải lộ bận rộn này, nơi Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đều có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tại một cuộc họp báo hàng tháng nói cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu nạn được tiến hành ngoài khơi tỉnh Hải Nam và là một cuộc tập trận thường xuyên trong khuôn khổ của những kế hoạch hàng năm. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết. Cơ quan Quản trị An toàn Hàng hải Trung Quốc nói cuộc tập trận này sẽ diễn ra suốt ngày thứ Năm và ra lệnh cho các tàu nước khác tránh xa vùng này. Cơ quan Hải giám Trung Quốc đã đưa ra tọa độ của một khu vực phía Nam Hải Nam và phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc kiểm soát, nhưng Việt Nam và Đài Loan cũng đòi chủ quyền. Các giới chức Mỹ nói Trung Quốc xây một đường băng trên đảo Phú Lâm, nơi có số binh sĩ trú đóng đông đảo nhất trên quần đảo Hoàng Sa và đã đặt phi đạn đất đối không tại đây. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố họ có thể làm điều gì họ muốn trên quần đảo mà Trung Quốc nói đã có chủ quyền từ thời xa xưa. Một thai phụ tại Rangoon, thành phố lớn nhất Myanmar, đã được chẩn đoán lây nhiễm virus Zika, là ca đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á này, theo tin từ đài truyền hình nhà nước MRTV. Zika đã lây lan sang khoảng 60 nước và vùng lãnh thổ kể từ khi bùng phát vào năm ngoái tại Brazil, gây báo động về dị tật đầu nhỏ khi sản phụ bị lây nhiễm Zika sinh con, cũng như những rối loạn khác có thể gây ra cho trẻ em và người lớn. Phát ngôn viên Bộ Thông tin Min Jo nói với thông tấn xã Reuters, đây là ca đầu tiên được xác nhận tại Myanmar. Cho đến nay, Brazil là nước chịu tác hại nặng nhất, với hơn 1.900 trường hợp bị dị tật đầu nhỏ được ghi nhận. Một chứng bệnh mà trẻ sơ sinh bị đầu nhỏ bất thường có thể đưa đến những vấn đề về phát triển. Singapore và Thái Lan, hai nước Đông Nam Á bị tác động nhiều nhất, đã ghi nhận tổng cộng khoảng 800 ca Zika, trong đó có hơn một chục phụ nữ mang thai. Bác sĩ Nhan Win Min, một viên chức Bộ Y tế Myanmar, nói với Reuters trước đây trong tháng là những biện pháp kiểm tra tại các phi trường quốc tế đã được tăng cường. Ông nói thêm là việc theo dõi những trẻ sơ sinh bất bình thường đã được thực hiện tại 17 bệnh viện chính trong nước với sự hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới. Hiện chưa có cách chữa trị hay vaccine ngừa lây nhiễm Zika. Các công ty và những nhà khoa học đang chạy đua để chế tạo vaccine an toàn và hữu hiệu ngừa Zika. Nhưng dự kiến việc chủng ngừa Zika sẽ chưa rộng rãi, ít nhất là từ 2 đến 3 năm nữa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Trong bối cảnh các nhà báo và blogger tự do của Việt Nam bị bắt giữ vì lên tiếng chỉ trích chính quyền, Bộ Thông tin và Truyền thông lại nhắc nhở các phóng viên của Việt Nam phải thận trọng khi đưa tin về vấn đề nhân quyền. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo của Bộ Thông tin và Truyền thông đã cảnh báo các phóng viên và nhà báo trong một hội nghị ở Hà Nội ngày 26 tháng 10 phải thận trọng khi đặt bút viết về nhân quyền. Truyền thông trong nước trích lời ông Bảo nói như vậy tại một buổi họp cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí. Trong tháng trước, cũng tại một cuộc họp định kỳ tương tự, ông Bảo đã lưu ý những người làm báo ở Việt Nam phải tỉnh táo khi đưa tin về những vấn đề nhân quyền và không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các nhà báo độc lập, chính quyền cũng đang dùng báo chí như một công cụ để phát triển quyền lực. Nhà báo độc lập và nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang cho rằng vụ đưa tin về nước mắm chứa arsen gần đây của truyền thông là một ví dụ. Trong khi việc tiếp cận và khai thác thông tin về nhân quyền ở Việt Nam được cho là rất khó khăn khi các cơ quan chức năng thường tránh né nói về vấn đề này, thì những nhà báo độc lập và blogger lại bị chính quyền bắt giữ khi đăng tải những chỉ trích về sự điều hành của chính phủ đối với nhiều vấn đề trong xã hội. Theo điều tra của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở ở New York, chính phủ Việt Nam đã bắt giữ 6 người từ năm 2009 vì bị quy tội tuyên truyền chống phá nhà nước, trong đó nổi bật là các nhà báo độc lập Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hữu Vinh, hay còn gọi là anh Ba Sàm. Với sự phổ biến của các trang mạng xã hội, báo chí dân sự được gọi là lề trái đang phát triển mạnh mẽ và trở thành nơi tìm kiếm thông tin đa chiều mà truyền thông nhà nước không cung cấp cho độc giả. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bảo, dân chúng vẫn tin báo chí chính thống hơn là mạng xã hội, nhưng cũng khuyến cáo rằng báo chí lề phải sẽ mất đi sự độc tôn này nếu để mạng xã hội đưa tin nhanh nhạy hơn. Nhưng theo nhận xét của nhà báo độc lập Đoan Trang, báo chí chính thống là nơi để sản xuất tin tức, còn mạng xã hội là nơi để bình luận, mở rộng bình luận, truyền bá và giám sát tin tức. Và xu hướng này sẽ không sớm thay đổi bởi sự khó khăn trong tiếp cận thông tin của các nhà báo công dân.
Hiện giờ đấy là cái cửa trước cuối cùng của Đảng Cộng sản, tức là họ liên tục bưng bít thông tin, họ không cho báo chí và càng không cho mạng xã hội tiếp cận. Nhà báo đã tiếp cận thông tin đã khó rồi, lâu hơn còn khó hơn nữa, cho nên là các nhà báo công dân và mạng xã hội gặp những khó khăn lớn trong việc tiếp cận thông tin. Nhưng trước mắt trong những năm tới, em nghĩ rằng là độc giả, khán giả, khán giả vẫn có thể dựa vào báo chí.
Với nỗ lực trấn an các nhà báo về sự nới lỏng hơn trong việc cung cấp thông tin, tại cuộc họp ngày 26 tháng 10, Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các cơ quan chức năng phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Trong cuộc họp tương tự vào tháng 9, Phó Vụ trưởng của Bộ Ngoại giao Hoàng Thanh Nga được Infonet trích lời nói vấn đề nhân quyền ở Việt Nam bị nhìn nhận ở khía cạnh xấu và cần được nhìn ở góc độ rộng mở hơn.
Lại xảy ra cá chết hàng loạt ở một hồ lớn của Hà Nội. Các trang tin tức điện tử Việt Nam hôm 27 tháng 10 cho hay hàng tấn cá to đã chết ở hồ Linh Đàm, xác cá dạt vào bờ dài cả cây số, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Linh Đàm là hồ điều hòa rộng khoảng 74 hectare ở phía nam các quận nội thành. Tin cho hay, trong ngày 27 tháng 10, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan môi trường và cảnh sát để xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết. Mặc dù số lượng cá chết nhỏ hơn nhiều so với khoảng 200 tấn cá chết ở Hồ Tây hồi đầu tháng này, song việc cá chết hàng loạt liên tiếp xảy ra ở các hồ lớn của Hà Nội đã làm cho nhiều người lo lắng. Cho đến nay, nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân vụ cá chết kỷ lục ở Hồ Tây, hồ lớn nhất ở Hà Nội với diện tích 500 ha. Nhận định về việc cá chết nhiều bất thường trong năm nay ở thủ đô của Việt Nam, ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội nói với VOA.
Năm nay đặc biệt là nhiều bởi vì có thể là do cái sự tích tụ của ô nhiễm nhiều năm. Bây giờ là đến cái lúc nó nhiều đến cái mức mà bị phân hủy nên là nó hút cái oxy có thành phần trong nước ấy. Và đã không có oxy, thiếu oxy đột ngột như vậy thì dẫn đến cá chết. Thứ hai nữa là cá chết còn phụ thuộc vào thời tiết, biến đổi khí hậu và khi mà điều kiện cho phép đủ và cần những lượng tảo ở trong các hồ đấy, khi mà tảo nó phát triển thì đến khi nó chết cũng sẽ rất nhanh và nó sử dụng một lượng oxy rất là lớn, trong 1 mg có thể hàng triệu tế bào đấy.
Phó giáo sư tiến sĩ Trương Mạnh Tiến cũng lưu ý đến yếu tố con người liên quan đến tình trạng ô nhiễm các hồ. Ông chỉ ra một số tác động của con người.
Đây là ô nhiễm mà do chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt của các hộ dân ở quanh đó chưa được xử lý một cách triệt để đủ tiêu chuẩn để có thể xả vào hồ. Tóm lại là xả nước thải bẩn. Thứ hai, các nhà hàng, khách sạn cũng chưa xử lý cái nước thải một cách đầy đủ, cũng xả thải vào thì nó gây ra ô nhiễm trong suốt nhiều năm. Chính quyền thì bây giờ là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đấy, đang rất là nỗ lực và trực tiếp là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã vào cuộc và hiện nay đang đưa cái chương trình bảo vệ hồ Hà Nội lên như là một trong những ưu tiên đầu tiên.
Với việc nhà chức trách giờ đây có nhận thức cao hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ các hồ ở thủ đô của Việt Nam, ông Tiến cho biết Hà Nội đang hình thành một dự án để đưa Hồ Tây thành một di sản tự nhiên. Ngoài ra, vị Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội nói các cộng đồng và doanh nghiệp sẽ được vận động tham gia vào công tác bảo vệ hồ. Ông Tiến bày tỏ tin tưởng rằng việc các doanh nghiệp nhận xử lý các hồ sẽ có hiệu quả khác với cách làm lâu nay vì họ có nguồn lực. Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội cũng đánh giá cao sự quan tâm và tham gia tích cực đều đặn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trong công tác bảo vệ Hồ Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Tiến cho rằng Hoa Kỳ có những bài học tốt về quản lý trong lĩnh vực này và Việt Nam đang hướng tới việc xây dựng luật kiểm soát ô nhiễm nước có hình dáng như luật nước sạch năm 1972 của Hoa Kỳ.
Vụ 600 tù nhân trốn trại cai nghiện tập thể gần đây là vụ vượt ngục tập thể thứ tư ở Việt Nam trong vòng 2 năm qua. Nguyên nhân được truyền thông trong nước đưa tin là do các trại cai nghiện bị quá tải. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch có trụ sở ở New York, các trung tâm này không có các phương pháp cải tạo hợp lý cho những người nghiện bị giam giữ. Trong vụ trốn trại tập thể mới nhất diễn ra hôm 23 tháng 10, 600 học viên cai nghiện đã chạy khỏi trung tâm cai nghiện Đồng Nai. Nhà chức trách bắt được 300 người và cảnh sát vẫn tiếp tục truy tìm số còn lại. Gần 1.500 người cũng đã trốn trại tập thể trong 3 lần trước đó ở Hải Phòng và Bà Rịa Vũng Tàu. Mặc dù truyền thông trong nước đưa tin trung tâm cai nghiện Đồng Nai bị quá tải vì phải chứa gấp đôi số lượng người cho phép, nhưng báo cáo của Human Rights Watch nhận định điều kiện trong các trại cải tạo ở Việt Nam không phù hợp với mục đích cải tạo. Theo ghi nhận của tổ chức này, từ lời kể của các phạm nhân đã từng qua trại cải tạo, họ phải ở trong trại ít nhất 5 năm và bị đánh đập hoặc bị biệt giam nếu không tuân lệnh. Không ai trong số họ nói họ đã qua một cuộc điều trị mang tính khoa học và y học để bỏ thói nghiện thuốc. Ông Richard Pierce House, nhà nghiên cứu cao cấp của Human Rights Watch, nói trên trang web của tổ chức này rằng những người nghiện bị giam trong trại phải làm việc 8 tiếng một ngày trong suốt 5 năm, công việc chủ yếu là bóc vỏ hạt điều. Họ nói với Human Rights Watch rằng nếu họ không bóc đủ 5 kg hạt điều một ngày thì sẽ bị đánh đập. Human Rights Watch cho rằng ép buộc lao động không phải là phương pháp điều trị cai nghiện. VOA tiếng Việt đã không thể liên lạc được với ông Pierce House để tìm hiểu thêm về cuộc nghiên cứu này. Liên Hiệp Quốc năm 2012 đã kêu gọi Việt Nam và các quốc gia khác đóng cửa các trại cai nghiện và nên cho người nghiện sự tiếp cận tự nguyện các chương trình điều trị tại địa phương. Nhưng các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam vẫn tiếp tục giam giữ người nghiện và cải tạo họ bằng lao động ép buộc. Theo báo cáo của chương trình HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc, ước tính có khoảng 450.000 người bị giam giữ tại các trại cải tạo ở các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc. Theo báo cáo này, hơn 20.000 người, bao gồm cả trẻ em, đang bị cải tạo trong các trại ở Việt Nam. Liên Hợp Quốc nói phải chấm dứt việc giam giữ và trừng trị người nghiện dưới cái tên cai nghiện. Liên Hợp Quốc nói hình thức cai nghiện đó vi phạm luật nhân đạo và quyền của những người bị nghiện.
Một cuộc khảo sát toàn quốc mới đây cho thấy người Mỹ gốc Á ủng hộ đảng Dân Chủ giờ cao hơn gấp đôi so với đảng Cộng Hòa, và họ có quan điểm rất tiêu cực về ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Kết quả khảo sát này cũng nêu bật sự chật vật của đảng Cộng Hòa trong việc thu hút cử tri thuộc những nhóm dân thiểu số. Bản báo cáo của Tổ chức Khảo sát Người Mỹ gốc Á toàn quốc, gọi tắt là NAAS, công bố hồi đầu tháng 10 có tựa đề Tiếng nói người Mỹ gốc Á trong cuộc bầu cử 2016, cho biết trong 20 năm qua, sự ủng hộ của người Mỹ gốc Á dành cho những ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đã tăng mạnh hơn bất kỳ nhóm chủng tộc nào. Ngày nay, 57% người Mỹ gốc Á nhận mình theo đảng Dân Chủ hoặc nghiêng về đảng Dân Chủ, so với 24% ủng hộ đảng Cộng Hòa, theo bản báo cáo. Con số của ông Trump còn tệ hơn nhiều. Bà Clinton dẫn trước ông trong số tất cả những cử tri gốc Á có đăng ký, 55% so với 14%. Người gốc Á bao gồm nhiều dân tộc, quốc tịch, tôn giáo. Thế nhưng quan điểm tiêu cực về ông Trump vươn xa và sâu vào tất cả những nhóm nhỏ này. 79% người Mỹ gốc Ấn được khảo sát cho biết họ có ác cảm với ông Trump. 84% người gốc Hàn, 67% người gốc Hoa và 62% người gốc Philippines có cùng nhận định. Tuy nhiên, người Mỹ gốc Việt là điểm sáng duy nhất cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Số người có quan điểm tích cực và tiêu cực về ông Trump trong khối cử tri người Việt tương đối đồng đều, với 43% tiêu cực và 45% tích cực. Lâu nay, người Mỹ gốc Việt vẫn thường nghiêng về phía đảng Cộng Hòa và nghiêng nhiều hơn so với bất kỳ nhóm dân nào khác trong khối người Mỹ gốc Á. Nhà báo Đỗ Dũng của Nhật báo Người Việt giải thích nguyên nhân một phần là cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông nói, trong chiến tranh Việt Nam, phe Cộng Hòa rất quyết liệt và phe Dân Chủ thì chống chiến tranh. Những người thuộc thế hệ cũ quan niệm rằng mất nước là tại phe Dân Chủ, ông Đỗ Dũng nói. Ông Mike Nguyễn ở quận Cam thuộc bang California tin rằng chính sách kinh tế của đảng Cộng Hòa đem lại hiệu quả. Ông nói, tôi bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa bởi vì chính sách, không phải vì ông Trump. Tôi muốn trả tiền đóng thuế lại cho những người tạo ra công ăn việc làm. Nếu bạn đánh thuế họ quá nhiều và đem tiền cho không, thì mọi thứ ở đất nước này sẽ lụng bại. Ông In Swan, người Campuchia sống ở San Jose, California, thì nói rằng ông chưa biết sẽ bầu cho ứng cử viên nào. Bản thân tôi lâu nay từng ủng hộ đảng Cộng Hòa. Tôi không biết tại sao tôi thích đảng Cộng Hòa. Tôi từng theo dõi công tác của đảng này, ông Xuân nói. Giờ tôi thất vọng về tuyên truyền của đảng vì họ đã kích dân thiểu số ở Mỹ. Năm 1992, George H.W. Bush giành được sự ủng hộ của người Mỹ gốc Á với cách biệt áp đảo 24%. Bob Dole, ứng cử viên đảng Cộng Hòa năm 1996, cũng giành được lá phiếu của khối cử tri này, nhưng với cách biệt nhỏ hơn. Các ứng cử viên đảng Dân Chủ luôn giành được lá phiếu của người châu Á kể từ khi đó. Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, Ủy ban Đảng Cộng Hòa Toàn quốc công bố một báo cáo kêu gọi đảng nỗ lực tiếp cận những nhóm dân thiểu số hơn nữa. Nhưng bản chất phân cực của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa năm nay dường như triệt tiêu hết những tiến bộ mà đảng này đạt được, và sự ủng hộ của khối người Mỹ gốc Á dành cho đảng Cộng Hòa giờ còn thấp hơn hồi năm 2012, theo lời ông Karthik Ramakrishnan, giám đốc của NAAS. Trong những năm trước, ông Ramakrishnan cho biết những cuộc khảo sát người Mỹ gốc Á cho thấy những khác biệt lớn hơn về quan điểm chính trị giữa những nhóm dân trong khối người Mỹ gốc Á và giữa những vùng trong nước. Nhưng ông nói, có thể nói rằng ông Trump đang toàn quốc hóa cuộc bầu cử này cho người Mỹ gốc Á.
Washington và các đồng minh của Mỹ tuyên bố vẫn tập trung vào nỗ lực buộc lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phải từ bỏ tham vọng hạt nhân bằng các biện pháp răn đe tăng áp lực và tăng cường hoạt động ngoại giao. Từ Seoul, thông tin viên Brian Patton gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken hôm thứ Năm 27 tháng 10 bác bỏ thẩm định hồi đầu tuần này của Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, kết luận rằng nỗ lực thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân có lẽ là vô vọng. Ông Blinken nói,
chúng tôi không chấp nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Chúng tôi không cho phép Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, dứt khoát như vậy.
Thứ trưởng Blinken đã họp với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama và Phó Ngoại trưởng thứ nhất của Hàn Quốc Lim Sung Nam tại Tokyo để bàn việc phối hợp một chiến lược thống nhất hầu đối phó với những hành động gây hấn vẫn đang tiếp diễn của Bắc Triều Tiên, kể cả hai vụ thử hạt nhân và 24 vụ phóng phi đạn đạn đạo trong năm nay. Ông Blinken nói Washington và các đồng minh tập trung tối đa vào nỗ lực thuyết phục chế độ Kim Jong-un tham gia đàm phán để chấm dứt tham vọng hạt nhân của nước này bằng việc tăng sức ép, thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và tăng cường các biện pháp răn đe. Tuy nhiên, tại cuộc họp của một tổ chức độc lập mang tên là Hội đồng Quan hệ Đối ngoại hôm thứ Ba, Giám đốc Tình báo Clapper nói giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ không chịu đàm phán. Chương trình hạt nhân là chìa khóa cho sự tồn tại của chế độ họ. Thứ trưởng Blinken hôm thứ Năm tái khẳng định với Nam Triều Tiên và Nhật Bản cam kết của Mỹ sẽ tăng cường các biện pháp răn đe, kể cả đáp trả bằng vũ lực quân sự áp đảo nếu xảy ra bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào từ Bắc Triều Tiên. Washington cũng đang chuyển khí tài, quy ước như tàu chiến và máy bay ném bom vào khu vực, và các lực lượng đồng minh sẽ triển khai lá chắn tên lửa, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa TAAD tại Nam Triều Tiên. Ở Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang thương thảo để đề ra các biện pháp phụ trội để trừng phạt Bắc Triều Tiên, kể cả các biện pháp hạn chế giao thương và xuất khẩu lao động, đồng thời khép lại những kẽ hở mà Bắc Triều Tiên sử dụng để xuất khẩu than đá và khoáng sản là các hoạt động thu lợi cao được che giấu dưới vỏ bọc vì mục đích nhân đạo. Các nhà phân tích Nam Triều Tiên trong tuần này đã bày tỏ ngờ vực về hiệu quả thiết thực của sách lược hiện nay. Họ nói là chiến lược hiện hành không đủ mạnh để buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của họ, hoặc là các biện pháp khích lệ trong chiến lược đang được áp dụng chưa đủ hấp dẫn để thuyết phục Bình Nhưỡng. Phát biểu tại một hội nghị an ninh khu vực do Học viện Ngoại giao Quốc gia Triều Tiên tổ chức, ông Chun Yong-woo, trưởng đoàn thương thuyết của Nam Triều Tiên tại vòng đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân năm 2008, nói rằng tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ không có tác dụng. Ông Chun, hiện là chủ tịch diễn đàn tương lai bán đảo Triều Tiên, nói
Bắc Triều Tiên sẽ không thấy có bất cứ biện pháp khích lệ nào đủ hấp dẫn để từ bỏ chương trình hạt nhân, trừ phi sự tồn vong của họ bị đe dọa.
Việc Trung Quốc thực thi các biện pháp cấm vận quốc tế được xem là thiết yếu để các biện pháp này có hiệu quả, bởi vì 90% giao thương của Bắc Triều Tiên đều đi ngang biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh không muốn áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chế tài bởi vì họ lo sợ gây bất ổn dọc theo biên giới nước họ nếu như chế độ Kim Jong-un sụp đổ, dẫn đến một nước Triều Tiên thống nhất dưới sự kiểm soát của Seoul là một đồng minh của Washington. Mỹ mới đây đã áp dụng đợt trừng phạt thứ hai đối với một tập đoàn kinh tế Trung Quốc bị cáo buộc là đã bán cho Bắc Triều Tiên các vật liệu cấm có thể được sử dụng vào các mục đích quân sự và có dính líu đến các vụ chuyển tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, Washington cũng muốn duy trì quan hệ hợp tác với Bắc Kinh bởi vì cả hai đều tán thành việc dùng các biện pháp hòa hoãn để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy những sự bảo đảm về an ninh và viện trợ kinh tế. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối việc tăng cường các biện pháp răn đe quân sự của Mỹ và các đồng minh. Họ coi đây là một thái độ gây hấn và quan ngại rằng Washington có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng hạt nhân như một cách cớ để biện minh cho việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương, là điều mà Bắc Kinh xem như một hành động nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên toàn cầu. Ông Yoon Young-kwan là cựu chủ tịch Ủy ban Thống nhất Nam Triều Tiên, nói rằng Washington cần phải tăng sức ép để đòi Bắc Kinh phải cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên qua đợt chế tài thứ hai. Ông Yoon, giáo sư danh dự của Đại học Quốc gia Seoul, nhận định.
만약에 중국이 협조하지 않는다면은 미국의 입장에서는
nếu Trung Quốc không chịu hợp tác, chọn lựa còn lại duy nhất của Mỹ là triển khai khí tài và các lực lượng quân sự quanh bán đảo Triều Tiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nói, Bắc Triều Tiên cho tới nay vẫn chưa ra dấu hiệu nào cho thấy là họ sẵn sàng tham gia đàm phán về vấn đề.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào giữa tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp tại Tashkent, Uzbekistan để tìm những phương cách mới tăng tiến hòa bình và thịnh vượng và chống cực đoan hóa và sự ngự trị của chủ nghĩa cực đoan bạo động. Với sự tin tưởng giáo dục là một công cụ quan trọng trong việc thăng tiến hòa bình và phát triển kinh tế và để chống lại ý thức hệ của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo động, Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự đã chấp thuận chủ đề Giáo dục và khai sáng, con đường đi đến hòa bình và sáng tạo. Để giúp chống ý thức hệ cực đoan bạo động trên mạng, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cũng thành lập Trung tâm Đối thoại, Hòa bình và Hiểu biết. Các bộ trưởng ngoại giao chấp nhận tuyên bố Tashkent trong số những mục tiêu khác của hội nghị nhằm nỗ lực tăng tiến hòa bình và chống lại chủ nghĩa khủng bố bạo động bằng cách giải quyết những vấn đề do kinh tế kém mở mang gây ra, bằng cách đầu tư vào con người, huấn luyện và giáo dục có chất lượng. Những chương trình đầu tư như vậy sẽ mang đến kết quả là dân chúng được giáo dục chu đáo và sẽ tích cực hướng đến thực thi dân chủ, hiện đại hóa và cải thiện cho đất nước của họ. Ông Arsalan Suleiman, quyền đặc sứ Mỹ tại Tổ chức Hợp tác Hồi giáo nói, chủ đề của hội nghị các bộ trưởng năm nay, giáo dục và khai sáng, chú trọng vào các giải pháp cho những thách thức hiện nay mà các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Ông Suleiman nói tiếp, giáo dục và sáng tạo là đồng tiền của nền kinh tế toàn cầu hiện đại. Một nền giáo dục toàn diện là điều giúp nền văn minh trên toàn thế giới có thể thực hiện được những tiến bộ lớn lao trên mọi lĩnh vực, từ công nghệ và y tế cho đến khoan dung và đa dạng. Đây là điều giúp chúng ta phá vỡ những rào cản về ý thức hệ chia rẽ chúng ta. Đặc sứ Suleiman phát biểu tiếp, chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn để cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu như cuộc khủng hoảng người tị nạn và biến đổi khí hậu. Chúng ta cũng phải nhận ra nhu cầu cấp thiết để tăng cường những nỗ lực trên toàn thế giới, bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số, trong đó có những tôn giáo thiểu số. Hoa Kỳ hãnh diện về những tiến bộ trong việc tăng cường sự hợp tác giữa nước Mỹ và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo trong một số lĩnh vực, trong đó có khủng hoảng chính trị, các vấn đề nhân đạo, y tế và chống chủ nghĩa cực đoan bạo động, quyền của phụ nữ, quyền kinh doanh và nhân quyền. Chúng tôi mong muốn làm việc với quý vị để củng cố quan hệ đối tác và hợp tác giữa Hoa Kỳ và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.